là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu, phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nước giải khát, nước đá, dịch vụ ăn uống, bếp ăn đặt thể tại các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp. Đó là yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Theo đó, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nước giải khát, nước đá, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Tăng cường thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, xử lý nguồn thức ăn uống, sinh hoạt bị ô nhiễm theo đúng hướng dẫn của ngành y tế khi bão lụt xảy ra. Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử dụng các động thực vật như là nấm độc, côn trùng lạ, độc, cây quả. Chú ý đảm bảo an toàn trong chế biến và sử dụng thịt cóc. Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã bị ôi thiêu, hỏng mốc, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến kinh doanh, đặc biệt các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên và do Clostridium botulinum.
Chiều ngày 8 tháng 6 tại thôn Ngọn Ngòi, xã Mộ Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, các lực lượng chức năng đã tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn sót lại từ chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Trước đó vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 25 tháng 6, anh Trịnh Công Bình, trú tại thôn Cầu Khai, sử dụng máy múc đánh đất hạ ta luy tránh sạt lở mùa mưa bão cho gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà, trú tại thôn Cầu Khai, xã Mộ Đông, bất ngờ múc phải một quả bom tồn đọng từ thời chiến tranh. Đây là loại bom phá nặng 750 bảng Anh, khoảng hơn 340 kg. Ngay khi phát hiện quả bom, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên tổ chức canh gác đảm bảo an toàn để làm thủ tục hủy nổ, tiến hành kiểm tra đánh giá loại bom, hướng dẫn nhân dân di chuyển tạm thời đến nơi an toàn, lập biên bản hiện trường, tổ chức lực lượng phối hợp với lực lượng công an canh gác cảnh giới đảm bảo an toàn. Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, tổ chức vận chuyển bom đến khu vực vị trí hủy nổ bom thuộc thôn Ngọn Ngòi, xã Mộ Đông, là khe núi có khối chắn lụt tốt. Từ vị trí nổ bom cách khu vực có nhà dân gần nhất là 1 km, dùng thuốc nổ kích nổ thành công quả bom, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Với tổng số trên 1.500 cán bộ, nhà giáo, người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo động lực cho đoàn viên yên tâm công tác gắn bó với sự nghiệp chồng người. Với phương châm hoạt động đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, 5 năm qua, công đoàn ngành đã thăm hỏi, động viên, trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho gần 4.800 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động và học sinh còn được các công đoàn cơ sở thực hiện tích cực thông qua các phong trào thi đua như trường giúp trường, đồng nghiệp giúp đồng nghiệp, phong trào nhà giáo nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ôn tập bồi dưỡng học sinh không nhận thù lao. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo không khí sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 123 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023, 6 tháng năm 2023, Hội Phụ nữ tỉnh thành lập 7 tổ truyền thông cộng đồng tại huyện Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu, giới trong gia đình và cộng đồng. Các cấp hội thành lập 80 tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn bản trong khuôn khổ dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ 26 mô hình sinh kế cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ yếu thế, hỗ trợ 4 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. thành lập mới 5 chi hội 503 sạch, 5 chi hội phụ nữ hạnh phúc, tổ chức 537 hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, các chính sách của Đảng, Nhà nước cho gần 20.400 hội viên phụ nữ và nhân dân, 28 buổi tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thu hút 1.640 hội viên phụ nữ và học sinh tham gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài. Lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ. Người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50. Vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá, nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá, phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà,
cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm, chả biết là va đập vào cây vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bàn lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói, đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh em mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. À, mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ. À.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ?
Lợi chứ ông?
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ?
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bà là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm không. Y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hàn hờ ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Yên Bái là một tỉnh miền núi với xuất phát điểm thấp còn nhiều khó khăn thách thức, nên tỉnh sớm xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội, với kỳ vọng đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành và từng lĩnh vực, từng địa phương để nâng cao thứ hạng của tỉnh. Yên Bái đã nhanh chóng ban hành nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 15 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó đề ra những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 1.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tối thiểu 450 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các ứng dụng giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng công nghệ hiện đại, phối hợp triển khai hỗ trợ khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sử dụng đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông nói:
căn cứ vào cái văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Thông tin Truyền thông và hiện trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 254 ngày 13 tháng 12 năm 2022 hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025. Mục đích của kế hoạch này là giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị mới. Để làm được việc đó, tỉnh Yên Bái đã lựa chọn 4 cái nội dung để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Cụ thể là, thứ nhất là truyền thông, nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Thứ hai đó là tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, tư vấn hỗ trợ về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Từ đó thì giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số.
Thực hiện đề án về chuyển đổi số của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 254 hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ sản xuất kinh doanh. Với nguồn kinh phí 270 triệu đồng, các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng website, quảng bá thương hiệu, trong đó có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, hỗ trợ phần mềm quản trị vận hành, quản trị mục tiêu phần mềm kế toán, hỗ trợ nâng cấp mạng nội bộ. Công ty cổ phần khoáng sản và bao bì Myland, khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, sau nhiều năm hoạt động với ngành nghề là sản xuất các sản phẩm bao bì, bột đá canxi carbonate, hạt nhựa phụ gia cung cấp cho nước, trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, với phương thức hoạt động sản xuất mang tính truyền thống, trong khi ban lãnh đạo công ty đều ở xa, chính vì thế đã có những bất cập vì phải tốn nhiều chi phí trong quản lý vận hành, đặc biệt là thời điểm trước khi dịch bệnh COVID-19 phải giãn cách xã hội, không có nhân công lao động dẫn đến những khó khăn. Nhận thức về tầm quan trọng trong chuyển đổi số, tận dụng tối đa khoa học công nghệ để có chiến lược kinh doanh mới, đầu tư đồng bộ để vận hành các khâu quản trị, kế toán, lưu kho, điều chuyển kho bằng phần mềm công nghệ và tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Ông Mai Hồng Bàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Bao bì Myland, khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái cho biết:
thời xưa là chúng tôi cũng làm cho các hãng lớn, thì thấy cái ứng dụng công nghệ thông tin thời xưa thì nó cũng chưa nhiều lắm, thì thấy nó rất hiệu quả. Sau khi mà chúng tôi khởi nghiệp ở trên này, xây dựng nhà máy thì thấy lúc mà có những cái chương trình về chuyển đổi số thì chúng tôi thì cũng tiếp cận ngay và áp dụng từng bước một. Bước đầu là từ phần kế toán online, sau đó đến phần quản lý, quản trị doanh nghiệp online. Rồi các cái chương trình khác thì một thời gian là thấy các cái phần mềm cũng như cái chương trình quản lý nó rất hiệu quả. Thứ nhất là con người nó giảm. Thứ hai là cán bộ lãnh đạo chúng ta bám sát được cái thực tế của quản trị.
Bắt tay vào chuyển đổi số, công ty cổ phần khoáng sản và bao bì Myland, khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động để cán bộ, người lao động nhận thức rõ về tầm quan trọng của chuyển đổi số, đầu tư cơ sở hạ tầng và bổ trợ, hướng dẫn cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn để thực hiện việc chuyển đổi số đạt hiệu quả tại đơn vị. Điển hình như trước kia một lao động chỉ có thể phụ trách vận hành được 2 máy, thì nay một người có thể vận hành được cả dây chuyền. Anh Trần Ngọc Châu, công nhân công ty cổ phần khoáng sản và bao bì Myland, khu nghiệp phía Nam nói:
chúng tôi cảm thấy toàn đời rất là nhiều. Và trong cái môi trường làm việc của Myland thì chúng tôi cảm thấy làm việc rất là thoải mái. Đấy, lãnh đạo là cứ điều hành chúng tôi từ xa và chúng tôi cũng ở trên này là sẽ thực thi theo tất cả những chỉ đạo.
Điều đáng ghi nhận, nhiều doanh nghiệp của Yên Bái đã chủ động từ rất sớm để tham gia hội nhập và tiên phong trong chuyển đổi bước đầu, mang lại những hiệu quả rõ rệt. Công ty xăng dầu Yên Bái là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong áp dụng chuyển đổi số và hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Từ năm 2021, toàn bộ hệ thống đã triển khai phát hành hóa đơn điện tử và đến nay các cửa hàng đều thanh toán không dùng tiền mặt, có hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử tại văn phòng, có hệ thống kết nối cột bơm xăng. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái trao đổi.
Cái công tác chuyển đổi số thì mang lại rất nhiều cái hiệu quả cho cái việc tổ chức hoạt động kinh doanh. Thứ nhất là cái hiệu quả trong cái công tác quản trị doanh nghiệp. Công tác quản trị doanh nghiệp nó được chặt chẽ hơn. Quản lý từ cái khâu nhập xuất hàng hóa cho đến cái khâu mà bán hàng ra như thế nào. Thứ hai là quản trị trong cái việc mà giảm thiểu rủi ro của các cửa hàng. Khi giảm tiền mặt xuống thì cái rủi ro của các cửa hàng nó cũng được giảm thiểu rất nhiều. Thứ hai là thuận lợi hơn cho khách hàng. Yếu tố quan trọng nhất ở trong quá trình tổ chức kinh doanh đó là cái tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Từ đó thì cái việc mà thu hút được cái đối tượng khách hàng đối với sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ của công ty sẽ tăng lên. Và dần dần thì nó sẽ tạo thành cái hiệu ứng tích cực trong quá trình tổ chức kinh doanh của công ty. Thì đấy là một cái hiệu quả to lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số này.
Áp dụng thành công chuyển đổi số trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, không chỉ làm giảm tải khối lượng công việc mà còn giúp công tác phục vụ khách hàng của công ty xăng dầu Yên Bái ngày càng chất lượng hơn. Chị Phan Thị Minh, tổ 11 phường Yên Ninh nói.
Trước kia thì đi mua xăng dầu thì phải thanh toán bằng tiền mặt, thì thứ nhất từ cái khâu xếp hàng xếp hóa rất là không tiện, và khi mà mình đứng ở đấy thì thứ nhất là mình lại ngửi những cái khí ra nó chưa tốt cho sức khỏe. Đến bây giờ thì mình đến cửa hàng xăng dầu thì mình cảm thấy là rất là vui khi mà quét mã như này. Thứ nhất là không phải đếm tiền, rất là sạch sẽ. Và thứ hai nữa là rất là khoa học, để mà mình đi làm những cái việc như này là mình không phải áp lực cái gì cả, mà rất là nhanh chóng, và rất là mong muốn là những cái mô hình như thế này sẽ lan rộng ra để người dân được trải nghiệm những cái dịch vụ tốt hơn nữa.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 50 doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm chuyển đổi số. Để các doanh nghiệp chuyển đổi số đạt kết quả cao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc ngành lĩnh vực phụ trách tham gia thí điểm chuyển đổi số. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo tư vấn về chiến lược, hướng dẫn về lựa chọn đăng ký triển khai và sử dụng các nền tảng số. Ngoài ra còn tổ chức hội thảo, hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các nền tảng số. Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ, tư vấn miễn phí về chuyển đổi số. Nhiều lớp tập huấn cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số cũng đã được triển khai. Bên cạnh đó, thông qua chương trình cà phê doanh nhân, các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin, giải pháp nền tảng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Nắm bắt kịp xu thế hiện nay của doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng đã chủ động nắm bắt cơ hội chuyển đổi số thành công để không tụt hậu, nhằm hướng tới nền sản xuất thông minh, nền kinh tế số.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.